cái trí thông minh đó lại là một cái trí diệt vong mình. Tại có cái trí thông minh nó mới chết. Thành ra Đức Phật mới nói rằng là cái trí thông minh của thế gian là một trong tám nạn, là bát nạn. Còn cái vấn đề mà ly phụ kỳ hay mà từ công mình nó gọi là độc thiện kỳ thân đó, thì như anh Thượng nói á, là cũng là một phần. Đó là nhiều phần mình nhìn ra lắm ở trong cái khía cạnh câu chuyện từng nhân vật. Thì lúc mình có thể thấy là cái chính sách của Ly Phụ Kỳ là như vậy. Nếu cứu không được ai hết thì cứu mình là, chứ không giống như Thúc Chiêm cứu không được ai hết mà mình cứu không xong luôn. Thành ra rốt cuộc á, Ly Phụ Kỳ cứu được mình mà còn cứu được nhiều nhà, nhiều người. Là cứ nhà nào mà có để cái bảng Ly Phụ Kỳ ở trước cửa thì sống, thì không có bị đốt phá gì hết. Thành ra rốt cuộc thì Ly Phụ Kỳ á, từ cứu mình cứu được một số người, cái khôn của Ly Phụ Kỳ á, còn cái khôn của Thúc Chiêm á, không đủ để cứu mình, mà lại còn cái khôn đó là cái nguyên nhân cho mình chết. Thành ra cái khôn mà lại đưa đến sự chết thì cái nó chẳng khôn mảy may. Thì nhìn trên hiện tượng này có vẻ khôn, nhưng mà đi lại thì quá dài. Thành ra mở đầu thì có công mới chủ nghĩ, nhưng mà phá hoại cái công đó. Nếu chỉ khuyên mày thôi vua nghe thì thôi thì im đi, thì ít ra mình cũng có thể sống. Nhưng mà vì trung thành với vua quá, muốn cứu vua, thành ra phải chết. Thành ra trên cái khía cạnh của Nho thì Thúc Chiêm quả là một trung thần. Nhưng mà trên cái khía cạnh của cái mà đừng có đứng trên cái phương diện của cái nước Tào, thì nói như lời chính nói hồi nãy ấy, thì Thúc Chiêm đó, nếu đứng trên phương diện của nước Tào thì là một người lương thiện, mà đứng ở trên phương diện bình thường thì cũng khác, cho nên mới xui giết người. Mà giết một người vô can, người ta chỉ chạy tị nạn thôi, thì khác. Nhưng mà đối với nước Tào là thiện, tại vì giết Trùng Nhĩ thì cứu được nước Tào, thành thiện. Nhưng mà nếu mà đứng khách quan, đừng có đứng theo chủ quan, đừng đứng theo ngã, đứng theo khách quan để mà luận thiện hay ác thì ác quá. Ác quá thì ta phải lãnh hậu quả của ác, là xui giết. Mà Trùng Nhĩ không làm gì hết, Trùng Nhĩ chỉ chạy đi nạn thôi, mà lại xui giết, thì đó hành động ác. Cho nên vì vậy, với cái ý niệm ác đó mà lãnh hậu quả của cái ác là bị giết. Thành ra vì như vậy, nếu mà mình muốn luận thiện hay ác thì đương nhiên mình phải có hai cái vấn đề để luận, là vấn đề chủ quan với khách quan. Nếu chủ quan đó là ngã, tức là đứng trên tập thể, thì rằng là đứng trên cái tập thể mà nói thì Thúc Chiêm tốt với tập thể. Nhưng mà đứng ở trên trường hợp là khách quan, tức là không có đứng ở trên phương diện của nhóm bè phái hay là ngã nào hết, mà công bằng mà nói thì Thúc Chiêm ác. Nhưng mà muốn định đoạt thiện hay ác thì phải định đoạt một cách khách quan với công bình. Còn định đoạt theo chủ quan thì không thể công bình. Cũng như Mã Viện xâm lăng nước Việt Nam, giết Hai Bà Trưng, thì đối với Việt Nam nó là ác, nhưng mà đối với Trung Hoa nó thì Mã Viện là một viên danh tướng của triều đại Đông Hán, mà người Trung Hoa hết sức là tôn kính trong lịch sử Trung Hoa. Phục ba tướng quân, cái chức, cái tước của Mã Viện, phục ba có nghĩa là bình định tất cả những giặc loạn, ba là sóng, phục ba là làm cho sóng yên biển lặng. Một vị tướng quân có khả năng như vậy. Mã Viện được nổi tiếng là danh tướng bách chiến bách thắng. Thì kể ra là vua Quang Vũ của Đông Hán coi trọng Hai Bà Trưng lắm á. Thành ra mới phái đại danh tướng của triều đình Đông Hán đi đánh Việt Nam. Cho nên Mã Viện mới dễ dàng đả bại Hai Bà Trưng. Tại vì Mã Viện là một danh tướng giàu kinh nghiệm, mà lại còn từ xưa đến nay chưa biết thua là cái gì, mà lại một nước mạnh hơn nữa. Thế nhưng Mã Viện mà Việt Nam nghe tên là Alex G liền, nhưng mà người Trung Hoa nghe thấy tên nó thì rất là ngưỡng mộ. Vậy thì mình nói Mã Viện là ác hay là thiện? anh phải đứng khách quan, và nếu mình đứng chủ quan thì không phân biệt được. Thế là đây là câu chuyện này. Thúc Chiêm đứng trên cái phương diện mà, nếu mà phương diện Thúc Chiêm mà nhìn cái sự việc đó là nhìn theo cái tập thể của mình, tức là cái đất nước của mình, mà nhìn chủng nghĩa, thành ra để cái tập thể của mình có lợi nên giúp đỡ chủng nghĩa, mà để cái tập thể của mình không có hậu quả nên giết chủng nghĩa. Là tất cả những cái thái độ suy nghĩ của Thúc Chiêm là suy nghĩ phát sinh từ cái ngã, cái tập thể của ngã, cái nước, cái đất nước của ngã, cái quốc gia ngã, là nhìn như vậy. Còn Ly Phù Kỳ thì nhìn một cách khách quan hơn, là chỉ nhìn rằng là chủng nghĩa không có đáng chết chút xíu nào hết, mà hơn nữa đó, dưới con mắt của hai vợ chồng Ly Phù Kỳ thì với cái phong độ, cái tướng tá của chủng nghĩa là tướng tá của một vị hay là đại quốc chi vương, thành ra người như vậy á thì càng phải nên giúp đỡ nữa thay vì giết đi, thay vì rằng là phải giết. Thì cái vấn đề là hôm qua mình học mà chẳng hạn như là có nhắc đến cái câu mà đầu của Tiếng Tâm Minh mà nói rằng là duy hiểm giản trạch, chí đạo vô nan duy hiểm giản trạch, là duy hiểm giản trạch chỉ vì cái vấn đề con người ta giản trạch. Thì Thúc Chiêm là giản trạch ấy, ở Thúc Chiêm là nhìn chung nghĩ đó là giản trạch, tức là thủ xả, tức là nghĩ rằng là cái này có lợi, cái kia có hại, cái này như thế nào, cái như thế kia. Còn còn Ly Phù Kỳ là chỉ có nhìn trên cái vấn đề vậy, đó, không có nhìn lợi hại gì, mà chỉ nhìn cái vấn đề rằng là chung nghĩ nên giúp đỡ, bởi vì là một người tốt, một người bình thường. Còn cái vấn đề mà chung nghĩ mà giết như vậy đó, thì mình thấy rằng là đối với Nho Gia bình thường, tại quan điểm của Nho Gia, mấy anh vua anh nào cũng dữ hết, anh nào cũng ác hết. Nếu mà mình nhìn thì ông vua anh nào cũng hở giết, nhưng mà đối với vua thì cái đó là bình thường, đối với quan này kia nó cũng bình thường. Thành thử ra nếu mình nhìn theo quan điểm của Phật giáo á, thì đương nhiên mình cho là mấy ông vua thành ra Phật giáo mới cần làm vua, thành ra Thích Ca Mâu Ni đó, thành ra Thái tử Tất Đạt Đa chỉ mong làm Phật chứ mong làm vua. Tại vì anh vua nào á cũng phải dính tới tất cả những vấn đề bằng là sát đạo dâm vọng tưởng, không cách gì mong dính. Rồi anh nhau thì phải sát, hở ra thì phải sát đó, thôn tính cái này của người, thôn tính cái kia của người, đạo dâm, cung tần mỹ nữ, tùng lung tà la, hưởng thụ tấu vọng. Lãnh đạo nào, vua nào mà không có nói láo, thành ra làm thế nào mà có thể mà giữ giới nổi. Thành ra vì như thế mà mấy ông vua mà muốn tu hành là bỏ nghiệp đế hết trơn à, không thèm cái kim kiểu giác, như Bồ Đề Đạt Ma, như Tất Đạt Đa, như An Thích Cao, vân vân, là đều vứt bỏ ngay vàng hết, mà coi nó là một cái chỗ không phải là chỗ bình an, mà coi nó là một cái chỗ đại họa. Như là tiền thân của Đức Phật khi làm vua mà đi ra vườn Ngự Uyển thưởng thức hoa hòe cùng với lại cung tần mỹ nữ, đại thần các quan, và mới nhìn thấy có một cái cây xoài nó bắt đầu ra trái đầy ắp, những cái trái vừa mới chín cây đỏ hừng, bao nhiêu người bu lại hái, bao nhiêu người bu lại hái. Vua thì dĩ nhiên không cần hái, đứng đó biết bao nhiêu kẻ hầu hái cho mình. Thì vua nhìn cái cây lúc đầu nó đẹp quá sáng, ai cũng bu lại tới nó, buồn đổi lúc người ta rã ra, cái cây nó xấu nhất trong vườn, tàn tạ, cành gãy, không còn một cái bông, một cái hoa, một cái trái nào, nó tồi tệ nhất ở trong cái vườn mà ban đầu nó là lộng lẫy nhất. Vua giác ngộ, vua giác ngộ, vua nghĩ mình cũng vừa vậy, cả bầy bu xung quanh mình, nhưng mà khi nó ly ra thì mình chỉ còn lại một đống tàn dư nghiệp báo khô héo, phải thôi đi tu trước là vừa. Vậy là vua bỏ ngai vàng mà đi tu. Đó là một trong những tiền thân của Đức Phật. Cái tiền thân của Đức Phật chỉ nhìn những cái như thế thôi đó, mà đoán được mà thấy được trước. Và những cái thấy trước của Đức Phật đưa ngài đến cái vấn đề là tự cứu mình và cứu mọi người. Thành cái thấy trước đó quả là một cái trí tuệ, chứ không phải một cái thấy trước mà giống như là thúc chiêm. Thành thúc chiêm thì luôn luôn giống như con người, khi nào mình cũng đứng ở trên cái ngã của mình và mình nghĩ rằng mình phải giúp cái đó để cho mình có lợi. Thành ra khi mình giúp không phải là vì cái lương thiện của mình giúp, mà vì cái mối lợi của mình mà mình giúp. Mình phải giết nó đi, không phải vì nó thực sự là một cái gì tai hại, mà mình giết nó đi là chỉ vì để cho